Chuyện ăn trộm gạo. Câu chuyện này kể rằng có một người về thăm nhà bên vợ, thì vừa cái lúc mà nhà bên vợ đó đang còn giã gạo, cho nên anh này bèn lén ăn cắp một nắm gạo cho vào miệng ngậm. Khi mà người vợ tìm đến và nói chuyện với chồng, thì anh này vì trong miệng ngậm gạo cho nên không thể nào mà đối đáp được, mà lại nhè ra thì sợ xấu hổ với vợ, cho nên cứ im lặng trầm ngâm chẳng nói một lời. Chị vợ lấy làm kỳ quái, thấy miệng chồng này có khác lạ, cho nên vì như vậy lấy tay sờ rồi thì sợ hãi và chạy đi nói với lại người cha rằng chồng con mới về đây chơi thôi mà giờ đây cái miệng đã bị sưng này, sưng cứng này mà không sao nói chuyện được nữa. Người cha nghe thấy như vậy thì lập tức mời thầy thuốc đến để chẩn đoán bệnh. Thì thầy thuốc sau khi xem xét cái miệng của anh chồng rồi thì mới nói rằng cái bệnh này quá ư là nghiêm trọng, cho nên chỉ còn một cách thôi, mổ lấy dao rọc miệng nó thôi. Và anh thầy thuốc liền nói là làm, và rạch miệng anh chồng thì bao nhiêu gạo ở trong đó nó đều tuôn rơi ra và lộ tẩy cái hành vi trộm cắp. Lời bàn của câu chuyện đó thì nói rằng người ở thế gian thì cũng lại như vậy, làm đủ mọi các ác hành, phạm vào tịnh giới, che giấu những cái tội lỗi của mình mà không có chịu phát lộ, cho đến khi đọa vào trong tam bắc đạo giống như cái người ngu này, do vì một chút xấu hổ, một chút sĩ diện mà không dám nhổ gạo ra để đến bị đau mổ miệng mà vẫn lộ ra cái xấu của mình không che đậy được. Câu chuyện này cái ý chỉ theo cái lời bàn ở đây là nói đến cái vấn đề rằng cái người mà phạm tội xong rồi che đậy giấu, không có dám phát lộ bởi vì sợ, nói theo danh từ của thế gian nữa là sợ mà mất thể diện hay sợ quê đó, mà mất thể diện anh ra, vì vậy nó mà không có dám phát lộ. Mà trong cái câu chuyện này đây chỉ là một cái lỗi rất là nhỏ thôi, và chỉ có ăn cắp một cái nắm gạo thôi mà cũng sợ mất thể diện, người cũng phải che đậy, hà huống là nói gì đến những cái lỗi nào đó mà to lớn hơn, hoặc giả rằng là do vì vô minh cho nên không có biết cái lỗi của mình. Thì phần nhiều những cái người mà phạm những cái tội mà to tát đó, thì họ hay có những cái lý do lắm, họ không có thấy cái lỗi của họ. Bây giờ mình nói chẳng hạn như ví dụ như là những cái tay mà diệt chủng, nó phạm những cái lỗi kinh thiên động địa như vậy, nó giết hàng cả triệu người, thế nhưng mà nó vẫn không bao giờ thấy đó là lỗi, mà nó chỉ thấy rằng là nó có một cái lý do, và lý do đó vì lý do là thanh lọc chủng tộc, Nó lý do đó là bởi vì đương nhiên là mình là người theo học Phật thì mình cũng biết nó là vọng thức. Cho nên vì như thế nó thì cái thức đó nó cảm thấy rằng là hễ cứ ngã làm là chúng thôi. Tại vì ngã nó là thước đo của chân lý. Từ ngã mà suy thiện ác, từ ngã mà suy phải trái. Thành ra ngã là thước đo của chân lý. Nhưng vì như thế thì nó không có thể thấy tội được. Nhưng mà những cái tội nhỏ lặt vặt đó thì dễ thấy là mình có tội hơn. Thì dù tội trộm cắp như rằng là anh này thì dễ nhận ra cái tội của mình. Thì từ tội nhỏ cho đến tội lớn mà khi cái động lực thúc đẩy cho mình phạm phải cái tội đó nó đều là do nơi cái tôi hết á. Cái tôi muốn, thành ra tôi mới hành. Thành đều do nơi cái ngã hết, cho nên vì như vậy thì sợ cái ngã này nó bị mất cái sĩ diện, mất mặt. Sợ cho cái ngã này như vậy là tại vì từ cái ngã này làm. Cho nên vì như vậy một khi đã lỡ làm rồi đó thì phải che đậy cho đến cùng. Mà khó có thể làm được một cái điều dù rằng là một câu nói rất giản dị như là nãy giờ đại chúng ở đây mấy thầy mấy cô cũng hay nhắc đến nói rằng là nếu đã sợ mất mặt thì đừng có làm cái điều sai quấy. Thế nhưng mà cũng giống hệt như là dù từng trích dẫn cái kinh Trung Bổn Khởi Kinh nói đó mà. Cái Trung Bổn Khởi Kinh cũng luôn luôn nói đến cái vấn đề mà gọi là ác hành nguy thân nhưng mà ngu vì vi dị. Tức là cái ác hành đó thì nó làm hại thân lắm mà người ngu nó bảo nó là dễ. Nhưng mà thiện tối an thân, ngu nhân vị nan. Thiện thì an thân nhất đó, nhưng mà ngu lại lại nói là khó làm. Cho nên cái mà đừng làm cái lỗi, nghe cái chữ đừng làm cái lỗi mình có vẻ nó giống như là một cái gì đó không có làm gì hết, nhưng mà kỳ thật đừng làm cái lỗi là một hành động, và hành động đó là hành động tối an thân. Hành động đừng làm cái lỗi là một hành động tối an thân, nhưng mà hành động đừng làm cái lỗi nó khó ghê lắm. Anh con người ta nó luôn luôn chạy theo cái vọng thức để mà nó làm. Và khi nó làm theo cái ngã. Mà hầu hết tất cả những cái hành động theo ngã nó đều rằng là nguy thân hết. Thành ra mình cứ nhìn xét hết cả một cái vòm trời. Và cho đến cả tam thiên đại thiên thế giới này á, nhất thiết chúng sinh đều làm cho ngã hết á, đều mưu cầu cho ngã hết á. Nhưng mà có ngã nào ăn đâu. Ngã nào cũng chỉ có gọi là quay đi quẩn lại ở trong lục đạo với tam giới mà thôi. Và trái lại mà loại bỏ được cái lục đạo mà tam giới nói trên đó đó, mình có thể tạm thời mà nói là đó là những cái ngã vô ngã thì lại bình an. Tại sao? Kể thì cũng giản dị. Tại vì những cái ngã vô ngã đó đó, không có ngã để mà làm những cái vấn đề mà cho ngã mất mặt. Mà cũng chẳng có ngã để sợ mất mặt. Nó không có ngã để làm cái tội, tức là làm được cái chuyện rằng là đừng làm điều ác. Thì đừng làm điều ác đó đó là một hành động mà làm thiện. Nhưng mà tù chung thì mình cũng có thể nghe những cái câu mà chẳng hạn như mình thường đọc tụng ở trên bờ môi của mình á, hầu như rằng là hàng mỗi ngày đó, đó. Thì mỗi khi mình ăn cơm mà mình có tam đề đó, mình nói là nguyện tu nhất thiết thiện, nguyện đoạn nhất thiết ác, nguyện độ nhất thiết chúng sinh. Nhưng mà làm thế nào mà có thể mà nguyện tu nhất thiết thiện, nguyện đoạn nhất thiết ác, nguyện độ nhất thiết chúng sinh với cái ngã này, suy nghĩ kỹ, không làm sao làm được ba điều đó hết. Thành ra có rất nhiều người lại dại dột để đổ thừa là Phật pháp là bất khả thi, mà họ cũng có hiểu rằng là cái vấn đề mà Đức Phật mà dạy cho mình cái tam đề nói trên đó đó khả thi ở một điểm, là nếu sử dụng nó đó để diệt cái ngã đi thì nhất thiết ác đoạn không còn làm được nữa, mà nhất thiết thiện thành tựu, và vô ngã thì độ được nhất thiết chúng sinh, mà không có tranh đấu với nhất thiết chúng sinh, không có tranh giật với nhất thiết chúng sinh. Thế nhưng một khi chúng sinh đứng trên quan điểm của ngã, rồi nó mưu cầu cho ngã, thì nó thấy Phật pháp bất khả thi. Thì có nghĩa rằng là đồng nghĩa với một cái điểm rằng là ngã đó đó không thể giác ngộ. Ngã đó là cái giác ngộ, pháp giác ngộ đối với ngã đó là bất khả thi. Tức là cái ngã đó không cách gì giác ngộ hết. Thành ra giác ngộ chỉ có một cách là bỏ ngã đi. Thì cái khả thi duy nhất của những cái lời dạy của Đức Phật thì đó chính là chính là cái vấn đề mà gọi rằng là mình tư duy. Thế làm thế nào để mà mình đoạn nhất thiết ác, và làm thế nào để mình tu nhất thiết thiện, và làm thế nào để mình độ nhất thiết chúng sinh. Và sau một cái chuyến tư duy kéo dài hàng bao nhiêu năm nay, và mình kết luận rằng mình kết luận một cách rất là thành thật, không một chút hư ngụy và tự dối mình hay tự dối người, kết luận một cách thành thật đó, bất khả thi. Bởi vì lý lẽ rằng là tôi không sao mà tôi đoạn đoạn được nhất thiết ác, và tôi cũng chẳng làm thế nào mà tôi hành được nhất thiết thiện, và tôi cũng do vì như vậy tôi càng không thể nào mà độ được nhất thiết chúng sinh. Và rồi tôi rất là lấy làm thắc mắc là bởi vì riêng chính tôi độ còn không xong nữa mà nói gì độ đến nhất thiết chúng sinh. Cho nên anh chàng Hoàng ở bên Na Uy á, mà ghi sơ bộ mới nói anh là con phải để thì giờ con lo cho chúng sinh chưa, tức là con phải lạy Phật tụng kinh, con phải làm đủ mọi chuyện này kia, con lo cho chúng sinh chứ. Anh nói trời ơi ba ơi đó, thân con lo còn chưa xong nữa đó, làm sao mà con lo cho chúng sinh. Thì mới đáp rằng là thì cái thân của mình thật tình đó, mình không làm sao lo cho nó được hết nữa. Mình chỉ lo cho nó được bằng một cách thôi, là đem nó lo chúng sinh. Chỉ có một cách đó thôi. Trí thì hiểu như vậy, thức thì hiểu như thế kia. Thức thì sẽ suy nghĩ một cách rằng là mình lo cho mình chưa xong, làm sao mình lo cho nhất thiết chúng sinh, rằng Đức Phật nói phiếu quá. Nhưng mà Đức Phật không có nói sai mảy may gì hết. Đức Phật dạy mình như vậy là để mình lo cho mình đấy. Đức Phật chỉ cho mình một cái con đường lo cho thân. Đó là con đường gì vậy? Con đường lo cho nhất thiết chúng sinh. Đó là con đường lo cho mình duy nhất, là lo được. Còn ngoài con đường đó ra, mọi cái nỗ lực lo cho cái ngã này đều đưa đến tất cả những cái vấn đề mà hành ác, đoạn thiện và giành giật với chúng sinh, ngược lại với lại tam tụ tịnh giới, tức là đối với câu chuyện này gọi rằng là phạm phải tịnh giới đó. Tức là nói rằng là phạm ư tịnh giới, tức là và như thế đó là gọi rằng là tác chứ ác hành. Còn làm sao không phải tác chứ ác hành này, khi mà kinh Địa Tạng cũng nói là cử chỉ động niệm vô phi tịnh nghiệp vô bất thị tội. Thành như vậy sau một cái thời gian mà mình có tu tập đi thì mình cũng suy nghĩ, nếu mà mình thực sự là người biết cứu xét tâm tính thì ít ra mình cũng phải qua một cái lớp mẫu giáo của cứu xét tâm tính, hoặc là tiểu học của cứu xét tâm tính. Nghĩa là cứu xét tâm tính thì phát giác ra rằng là không hiểu rằng là Đức Phật nói cái đó dựa vào cái gì để mà Đức Phật quyết đoán được như vậy, là làm thế nào mà đoạn được nhất thiết ác, làm thế nào mà có thể hành được nhất thiết thiện, và làm thế nào để có thể độ được nhất thiết chúng sinh, trong khi mình thấy rằng mình và mọi người luôn luôn tranh nhau chứ không có độ nhau. Và một khi mình và mọi người luôn luôn tranh nhau á, thì đương nhiên dễ dàng cả hai đều dễ dàng làm ác. Và một khi mà cả hai cùng tranh nhau đó thì làm gì mà có cái chuyện mà hành thiện ở trong cái chuyện tranh. Như vậy thì không hiểu Đức Phật dựa vào cái gì để Đức Phật nói rằng là mình làm ba cái chuyện đó. Đó là đầu tiên, đó là lớp mẫu giáo của cứu xét tâm tính, mình khởi nghi. Thiền Tông nói rằng là tiểu nghi tiểu ngộ, mà đại nghi đại ngộ. vô nghi vô ngộ. Thành ra phàm phu không nghi gì hết, cứ như thế kéo dài hết đời sống mà không đặt vấn đề. Thành ra không có cách gì để mà hồi đầu hay là hiểu được. Thế bây giờ mình trải qua một cái lớp mẫu giáo hay tiểu học của cái sự cứu xét tâm tính hay tư duy, mình sẽ tự tư duy, mình sẽ thấy như vậy. Và như vậy mình sẽ đặt vấn đề. Một là Đức Phật sai. Hai là ở đây mình có vấn đề gì đó. Thành ra mình không nhận ra được và không thấy được cái lý của Đức Phật. Rồi mình sẽ nhận ra như vậy. Thế nhưng mình lại theo cái bài học mà là yểm ba la quả. Nghĩa là mình một khi đã nếm được cái mùi thật đức năng của Đức Phật rồi á, thì mình biết toàn bộ cái cây đó, quả nó đều đồng nhau. Và như vậy mình biết một khi mình đã nếm được một cái lời lẽ của Như Lai mà mình thấy chính xác, thì mình biết toàn bộ cái cây lời nói đó của Như Lai đều đồng nhất, đều đồng một hương vị. Và như vậy thì do nơi cái thân thể mình không có được mạnh khỏe lắm, cho nên hôm nay, hôm qua nếm thấy ngọt mà hôm nay nếm thấy nó làm sao, nó thì có thể là cái lưỡi của mình bị gì rồi đấy, hoặc giả là mình ăn lộn trái gì rồi, thay vì yêm yêm bà la mình ăn lộn thành yêm ba la. Thì khi đó mình sẽ suy nghĩ và xét đoán và mình dựa theo cái đó để mình tiếp tục không có chủ quan và bác bỏ lời Đức Phật, để mình chủ quan suy nghĩ một cách tận tình là tại sao vậy. Thì mình suy nghĩ ra một cái gốc, là cái gốc gì, lý do gì mà mình không thể làm thiện được, lý do gì mà mình không thể nào độ sinh được, là bởi vì cái gì mình cũng muốn tranh với chúng sinh hết. Mà tại sao mình muốn tranh với chúng sinh? Ngã, mình tự ái, ai nói cái gì, ai sửa sai mình tự ái, mình sân hận, mình chỉ muốn tranh nhiều hơn là muốn nhường, mình không muốn độ chúng sinh. Thực sự mà nói, mình không muốn độ, chứ không phải là mình độ không được, không phải sự độ bất khả thi, mà do chính cái trí của mình nó bất khả thi, nó không thấy được. Là nếu mình quyết định độ, mình có thể độ, nếu mình quyết định nhường, mình nhường được như thường. Nhưng mà tại vì, tại sao mình nhường không được? Cái ngã của mình nó luôn luôn nó khởi lên những cái sự mà tranh chấp nhân ngã. Nếu mà mình cứ thường xả đi thì cái ngã tranh chấp đó của mình á, nó sẽ mai một từ từ, cho đến nó trở thành vô chánh tam muội. Thì cái ngã đó nó trở nên một cái ngã mà gọi rằng là không thể tạo tác, tức là không không cần phải phải hành thiện mà cũng không cần phải tạo ác, mà cái ngã đó nó vô chánh, nó bình thản như vậy, cho nên nó không hề tạo ác, vì vậy chúng sinh không khổ vì nó. Thì tất cả những cái hành động nói trên đó, nó chính đó mới là chân thiện. Tại sao vậy? Tại vì nó bất động ở trên cái vấn đề nói trên, cho nên nó hành thiện theo một cái tinh thần gọi rằng là rất là tự động, mà không có phải rằng là duyên với pháp để sinh ra một cái hành thiện, mà nó thường xuyên như vậy. Tại vì tất cả những cái thiện mình làm ở thế gian đó, những cái thiện này thói thường nó đều có cái ác ở bên trong. Mình suy nghĩ coi, nói ví dụ như bây giờ khi mà mình ra tay, mình nghĩ là mình ra tay thiện, mình bảo vệ cho một người cụ thể nào đó, thì mình sẽ sinh một cái ác cảm vô bờ với những cái kẻ mà đã bóc lột những cái người này và đã gieo cái khổ đến cho những người này. Mình sẽ ghét cay ghét đắng. Thành ra trong cái thiện của mình có một cái ác, và mình cầu cho cái đám kia nó phải bị thô khổ, bị trừng phạt, nó phải bị đau khổ cho nư lòng mình. Những cái điều này nó mới phạm phải cái điều mà Shantideva nói rằng là người mà tu Bồ Tát Đạo không có một cái lý do nào để hoan hỷ trước bất cứ một cái nỗi khổ nào, cho dù nỗi khổ đó là của kẻ ác nhất, là của ma vương, Người tu bổ thất đạo cũng không không có lý do gì để vui mừng trước những cái đau khổ, bất luận đau khổ đó thuộc về ai, thuộc về gì. Nhưng có những cái thiện mình thì khát khao cầu cái đau khổ của kẻ kia xảy ra. Cho nên cái thiện mà theo một cái tính chất mà gọi rằng là vô chánh tam muội, nó không khởi đến tất cả những thứ như vậy, mà chúng sinh được nhờ vô biên, là không một người nào bị vi phạm vô một, bị rơi vào trong một cái đau khổ do nơi một cái ác từ nơi mình sinh. Ác tận diệt hoàn toàn, cho nên thiện cũng chẳng còn. Thì khi mà ác mà tận diệt hoàn toàn đó, cái đó mới là chân thiện. Còn vấn đề cứ hành một thiện sinh một ác, hành hai thiện sinh hai ác, theo lối của thế gian, nhưng mà thế gian có hiểu. Vì lẽ như vậy á mà mới hiểu rằng như thế làm thế nào mà mình có thể thực hiện được tất cả những cái điều. Đừng làm cái gì ác để cho đừng mất mặt, để cho đừng phải che đậy. Hoặc giả lỡ mà làm thì lại làm, lỡ làm cái điều ác thì hãy làm những cái điều mà thiện để mà gọi rằng là rửa sạch cái ác đó đi. Như Đức Phật dạy là phát lộ, là sám hối, là hồi đầu, thì nó cũng thành tựu được tất cả những cái công đức giống như ngài vua trước với lại ngài Thế Thân. Thế Thân thì một đời thông minh vô cùng, mà nhưng mà ngài này hủy báng đại thừa Phật pháp, ngài chê bai đại thừa. Rồi vua trước là anh mà Thế Thân là em. Rồi vua trước một lần mượn vào cái cớ của bệnh đau mà mời ông em đến và nhờ ông em rằng tôi bây giờ nó đau đớn trong người, nó có sức khỏe, mắt nó mờ, thành ra tôi không có đọc sách được, cho nên phiền rằng là chú có thể đọc sách cho tôi nghe được không. Thế Thân hoan hỉ và được thôi. Và ngài vua trước chỉ một chồng kinh điển đại thừa chất ở trên đầu giường, và ngài Thế Thân cứ việc mở ra mà đọc cho ngài vua trước nghe vậy. Ngài Thế Thân chẳng có thú vị gì lắm với lại kinh điển đại thừa, thế nhưng vì người anh, vì tình nghĩa đó, mà đọc cho nghe. Nhưng mà càng đọc thì với cái sức thông minh, mà còn gọi là không phải thông minh nữa mà là trí tuệ của Thế Thân, thì càng đọc cho người anh nghe, thì cái người mà nghe mà thấm nhất lúc bấy giờ đó có thể nói đó rằng là Thế Thân. Cho nên chỉ sau một thời gian ngắn ngủi đọc thì Thế Thân hồi đầu sám hối và nguyện rằng cắt lưỡi để đền tội phỉ báng giáo pháp đại thừa, cắt lưỡi không nói nữa, cầm, tại vì cái lưỡi này đã từng hủy báng Phật pháp đại thừa. Nhưng mà ngài vô trước cản lại và nói rằng tại sao phải cắt lưỡi, cái lưỡi nó đâu có tội đâu mà cắt nó, tội là từ nơi mình chứ, nó chỉ là công cụ thôi. Hồi đó mình dùng nó làm công cụ để phỉ báng, thì bây giờ mình hãy dùng nó làm công cụ để tán thán, chứ tại sao cắt. Rồi ngài Thế Thân làm theo lời đó, tuyên thuyết giáo nghĩa của đại thừa. Thì qua những cái như thế thì mình, bài học như vậy thì mình cũng hiểu rằng một là đừng bao giờ làm một cái gì sai trái. Như Đức Phật dạy ở trong Kinh Bát Niết Bàn là có hai hạng trí giả. Hạng thứ nhất là không bao giờ làm sự sai trái, thường làm phạm lỗi. Mà không bao giờ làm phạm phạm phải sai trái thì đó cũng là ngầm ám chỉ một cái gọi là vô chánh tam muội hoặc là vô ngã tam muội, thì mới có thể trọn đời không có làm gì sai trái. Vô ngã làm sao nó cũng không sai được. Mà ngã làm cái gì nó cũng sai trái hết á. Thành ra Đức Phật nó hai hai trí giả. Hạng trí thứ nhất là hạng không phạm lỗi. Như vậy hạng trí thứ nhất đó không phải chăng là hạng mà chứng đắc được tam muội như vậy. Chứng đắc được vô chánh tam muội, vô ngã tam muội, bất động tam muội. Đó là hạng nào ấy? Đó là các hạng mà gọi rằng là hàng thập địa Bồ Tát trở lên. Làm sao có thể phạm được? Hạng thứ hai, hạng trí giả thứ hai là hạng phàm, nhưng mà hồi đầu sám hối. Đó là hạng nào? Đó là các hạng mà gọi rằng là tam hiền, tứ thánh và thập địa. Tất cả mình có thể nói từ sơ địa lên cho đến cửu địa. Còn từ hàng mà thập địa Bồ Tát, đệ thập địa đẳng giác mà cũng như là chư Phật là thuộc về thứ nhất rồi. Thì dĩ nhiên rằng là mình đây sẽ trở thành một hàng trí trí giả mà đứng hàng thứ nhì ở trong cái cuộc đời này, là một khi biết hồi đầu, một khi nhận ra được cái gốc của tất cả những vấn đề là do đâu mà mới phải tập nguyện tu nhất thiết thiện, do đâu mà phải học nguyện đoạn nhất thiết ác, do đâu mà phải cố gắng hành nguyện độ nhất thiết chúng sinh, do đâu, có nghĩa là những thứ đó có sẵn rồi. Thành ra bây giờ mình mới phải học đoạn ác, hành thiện với độ chúng sinh. Chứ nếu những thứ đó mà chưa có hồi xưa nay bao giờ hết thì mình đâu có học mấy đó làm gì. Tại có ác rồi cho nên mới phải học đoạn ác. Có thiện sẵn cho nên mới phải học cách hành thiện. Có khả năng độ sinh cho nên mới phải nỗ lực hành cái pháp độ sinh. Mà muốn hành cái pháp độ sinh thì phải tâm pháp song vong, thì phải nhân ngã giai không, vậy nhân pháp giai không, ngã pháp giai không, nhân ngã cũng câu không. Thì những cái người mà biết hồi đầu như vậy là những người mà cái ngã trong cuộc đời này của mình chết luôn rồi, chết hết đầu thai. Đó là thật tâm hồi đầu. Thì những người đó Đức Phật gọi là hàng trí thứ hai. Đức Phật nói rằng có hai bậc trí giả ở trong cuộc đời này, là hai hạng người tối hy hữu ở trong cuộc đời này. Thứ nhất, không bao giờ phạm lỗi. Thứ hai, phạm mà biết hồi đầu sám hối. Thành ra câu nói nghe có vẻ rất là đơn giản, nhưng mà kỳ thật ra là nêu lên hẳn cho mình một cái gọi rằng một cái quá trình tu hành. Thì cái quá trình tu hành đó là khi mà không phạm lỗi thì đương nhiên mình phải ngồi đó mà mình cứu xét và tư duy rằng là thế nào, là làm thế nào để mà không bao giờ phạm hết. Vô ngã lấy gì phạm? Bốn lai vô nhất vật, hà xứ nhạ trần lai, sao mà phạm được? Đấy là trí giả đệ nhất trong đời. Làm thế nào phạm được? Và một khi mà đã nhìn thấy rằng là nó có, không cách gì không phạm. Cho nên cũng có rất là nhiều người nói ví dụ thôi, bây giờ mình tu hành Phật pháp đi, mình tu hành Phật pháp, mình học pháp từ bi, học pháp gì nữa, mà chúng mình oán ghét mấy cái người ác ghê lắm, mình vái cho nó xuống địa ngục. Hoặc giả mình cũng ghét cay ghét đắng những cái tôn giáo khác. Mà như vậy thì trong tất cả những cái vấn đề mà gọi rằng là nguyện độ nhất thiết chúng sinh của mình có trục trặc, bởi vì làm thế nào mình có thể độ được kẻ mình ghét? Với cách gì mà độ được kẻ mình ghét? Chỉ có vấn đề là độ kẻ mà mình ghét là chỉ có một vấn đề thôi, để độ được thôi. Đừng ghét ai cả, đó là độ kẻ mình ghét. Mà làm thế nào mà đừng ghét ai cả? Với cái ngã này của mình, khi mà kẻ nào đụng chạm tới là mình ghét ngay. Thì đương nhiên trong đó nó phải có một cái vấn đề gọi rằng là vô ngã và ngã sở. Thành ra chẳng có ai đụng tới tôi và đụng tới cái của tôi như trong kinh Pháp Cú mà nói là nó đánh tôi, nó mắng tôi, nó nói là đây là tài sản tôi, đây vợ tôi, đây con tôi, nó đánh tôi, nó mắng tôi đó, nó hại tôi, nó cướp tôi. Người ngu thường nghĩ vậy, tự ta còn không có. Có đâu đó, nó đánh mắng, nó hại, nó cướp của tôi. Làm sao có những cái đó xảy ra được? Thành ra chính vì cái đi lẽ như thế đó, thì khi mà làm được như vậy thì tự dưng ra rằng là mới được đúng như cái câu nói rằng nếu mà đừng muốn bị mất thể diện thì đừng làm cái tệ. Nhưng mà ở cuộc đời này không ai cưỡng nổi cái lòng tham muốn của mình trước cái tệ. Làm xong cái đã rồi mới tính tính lại, làm xong rồi tính sau. Luôn luôn cuộc đời này luôn luôn như vậy. Rồi cái tính sau đó chỉ là một vấn đề giống như anh này, là che cho đến cùng. Anh này chỉ một nắm gạo là một tội nhỏ thôi, còn che như vậy nữa, huống là mấy anh tội lớn hơn. Anh này cùng lắm chỉ mất mặt với gia đình vợ, còn người ta ở thế gian người ta mất mặt với lại lối xóm, với thiên hạ nhân. Cái mất mặt đó nó khó chịu hơn nhiều ghê lắm, nặng nề hơn lắm, cho nên chết cũng phải che đậy. Nhưng mà sự thật cho mình thấy rằng là dù một cái nhỏ bé như vậy thôi, chết cũng phải che đậy, hà huống mấy cái to. Vậy mới biết rằng là con người ta không thể nào sắp vào hạn chí được. Lý do là chỉ vì rằng là nó có tất cả những cái yếu tố của cái ngã, nó không chịu hồi đầu, nó không chịu nhận ra được tất cả những cái mà gọi rằng là đấu tránh tam muội, chứ không phải vô tránh tam muội, đấu tránh tam muội của chúng sinh. Cho nên chúng sinh làm sao độ được khi chúng sinh luôn luôn và dễ dàng phát sinh tâm đấu tránh. Làm sao độ chúng sinh được? Mà đã khi không thể độ chúng sinh được, cái hành động không bao giờ là độ chúng sinh được, thì hành động nó ngấm ngầm nói lên vấn đề rằng hành ác và đoạn thiện. Cho nên vì vậy đoạn thiện là phạm ư tịnh giới và đoạn ác là tác chữ ác hành ở trong câu chuyện này đề cập đến. Rồi mới che đậy tất cả những cái tội quá của mình, không có chịu sám hối. Không có chịu sám hối và nghĩ rằng chỉ cần mình che đậy được con mắt của phàm phu xung quanh mình nên là đủ rồi. Nhưng cái vấn đề mà khi mà bị lộ tẩy trước phàm phu đó, mà mình sợ hãi cực kỳ đó, mình cảm thấy đó là một cái điều mà gọi là xấu hổ và khó chịu ghê lắm. Nhưng mà nhẹ lắm, nhẹ hơn rằng là nó phải đối diện với lại luật nhân quả. Nó nhẹ hơn nhiều lắm. Thà là chịu quê một chút xíu ở hiện tại này, nó mà tránh được cái quả của tương lai. Thì cái quả của tương lai là bởi vì anh này tránh được cái quê, là nhất định ngậm miệng không nói chị vợ, nhưng mà phải chịu cái quả là bị khoét miệng. Khoét miệng thì tất cả những cái ăn cắp đó nó lộ ra. Thì cái nhân quả nó cũng sẽ làm cho lộ tất cả những cái nhân của mình đã làm qua cái quả mà mình sẽ đeo mang trong tương lai. Quả đó khi mình đeo mang trong tương lai toàn là quả khoét miệng, đau đớn như vậy, chịu đựng như vậy. Thành câu chuyện này nói rằng phàm phu u mê vì một cái sĩ diện nhỏ mà chịu một cái họa lớn. Mà vì u mê và chịu như thế rồi á thì mới thật là phàm phu, mới chân phàm phu. Làm sao được sắc vào trong hàng trí giả? Nếu không biết hồi đầu sám hối tội đã làm thì làm thế nào có thể đạt từ đến cái bậc mà không bao giờ phạm tội hết, thì làm sao đạt đến mức đó được? Thành ra phải có cái lầu thứ nhất, giống như chuyện không chung lầu các, phải có cái lầu thứ nhất nên mới có lầu thứ nhì, phải có một cái lầu gọi là cái lầu hồi đầu sám hối thì nó mới có được cái lầu thứ hai xây cất, là cái lầu không bao giờ phạm. Chúng sinh hồi đầu rất sợ, nhưng mà muốn được cái quả mà an ghê lắm, giống như một kẻ chưa bao giờ phạm một cái gì hết trơn, muốn được cái quả như vậy. Thành ra chỉ thích lầu 2 mà không có muốn xây dựng lầu 1. Nên câu chuyện này nó cũng mang một cái tính chất của không chung lầu các của câu chuyện đó. Là câu chuyện thứ 10 ở trong kinh này. Thành ra chính cái vì cái lý lẽ nói trên đó đó mà cái sự tu hành đó khi nào nó cũng gọi rằng là nó cũng rơi vô cái tình trạng mà giống như anh chàng này, giống như cái câu chuyện của ngày hôm qua, là bởi vì cái người đó vừa hành thiện mà lại cũng vừa hành ác, cũng hành thiện là cũng tụng kinh bái Phật, lễ bái thờ Phật, làm những cái vấn đề công quả như là lau quét chùi dọn bàn Phật, làm tất cả mọi những thứ như vậy, hoa quả trang nghiêm bàn Phật, được cái phúc báo, nhưng đồng thời thì cũng vẫn làm ác. Thành ra cả hai thứ đó nó đều có, và cả hai cái thứ đó nó đều có, cho nên vì như vậy đó mà rồi cũng phải gọi rằng là che đậy những cái ác ở trong một cái hoàn cảnh thiện, cũng giống như anh chồng này che đậy cái ăn cắp của mình ở trong cái hoàn cảnh gia đình của người vợ. Mình đây là ăn cắp tất cả những cái gọi rằng là thế gian, của cái gia đình thế gian, rồi à, mình ăn cắp mấy cái đó, rồi mình sợ hổ thẹn, thành ra mình cứ ngậm tất cả những cái mà vấn đề gọi rằng là vi phạm, phải tất cả những cái vấn đề mà gọi rằng là tác chư ác hành và là phạm ư tịnh giới, rồi mình ngậm những cái đó hoài à. Nên nhà thì không xong, nhà thì sợ quê mà nuốt vào thì cũng không được. Thành ra vì như thế mà cứ phải gọi là sống một cách gọi là lững lờ, nửa gà nửa vịt, mà không dám gọi rằng là hành xử với lại chúng sinh một cách gọi là minh bạch. Thành ra phải giả bộ như một người trầm ngâm không nói chuyện, mà không có dám đối xử với mọi người một cách minh bạch thẳng thắn, mà phải đóng một cái vai trò giống như rằng là mình đang còn trầm ngâm tư duy gì đó, không thích nói, không thích gì, đóng những cái vai trò như vậy. Thành ra cố gắng phải đóng những cái vai trò mà gọi rằng là chỉ có đáng chỉnh uy nghi ở bên ngoài thôi, nhưng mà bên trong thì nội tâm thì bất tịnh, nhưng mà ngoại hình thì oai nghi. Như bên ngoài anh chồng nhìn rất là đàng hoàng đứng đắn, nhưng mà bên trong thì một đống ăn trộm ngậm ở trong miệng. Thế nhưng cũng có thể gạt được cái con mắt mà phàm phu, nhưng mà đến khi đụng thầy thuốc nó ra tay nó chữa, nó rạch miệng thì lòi ra. Thì cũng như là khi mà đã đụng phải với nhân quả thì nó lòi ra, thì nhân quả nó rạch ra hết đó. thì phải chịu tất cả những cái quả đó ở trong những cái tương lai, gọi là quả báo. Thành ra khi mà mình sống mà không có phải tu hành theo đúng theo cái tinh thần mà Đức Phật đề cao, nó là trí giả đó, có hai loại. Mà nếu mà mình không được vào một trong hai loại đó mà mình vẫn yên tâm sinh hoạt, yên tâm sinh hoạt dưới cái hình thức của hai hạng đó, thì đều là những kẻ đang còn ngậm gạo ở trong miệng, tức là đều có cái dối trá ở trong nó. Thành ra hình thức thì rõ ràng là một hình thức tuyên thệ là mình sẽ trở thành một trong hai bậc trí giả nói trên đó, nhưng mà trên sự thật thì mình chẳng bao giờ mong mỏi trở thành hai cái bậc đó hết. Mình chỉ mong mỏi lâu lâu ăn trộm được một ngụm gạo, lâu lâu ăn trộm được một ngụm gạo. Ngụm gạo đó là ngụm gạo lợi dưỡng của thế gian, của cái tòa nhà thế gian. Và chẳng bao giờ cứu xác tâm tính mà áy náy, mà nghĩ rằng cái con đường mà mình đi tới cái lầu một của cái tòa nhà trí đó nó còn bao xa nữa kìa, hay là mình có đi không? Hình như mình đi lang thang ở đâu đó, mà chắc chắn rằng vô định hướng. Nhưng mà trừ cái định hướng của cái tòa nhà hai tầng nói trên thì mình nhắm, còn ngoài ra bất cứ cái hướng nào khác ta cũng đi hết, ta đi cho biết, đi không biết là uổng kiếp người. Mà đâu có dè rằng là chính vì đi như vậy mới uổng một kiếp người, mà nhất thất nhân thân vạn kiếp nan phục. Đâu có biết rằng bởi vì bỏ cái hướng của cái tòa nhà mà hai tầng đó đó, mà đi khắp mọi hướng đó, để phì trí tăng bồng, để gọi lần cho biết hết mới chết. Các bậc trí giả kia loại tất cả những cái thứ nói trên đó, mà chỉ có một hướng đi thôi, chỉ một hướng duy nhất, và nhất định không hồi đầu. Mà chỉ một hướng đi thôi, và một hướng đi thôi đó nó gọi là nhất tâm bất loạn, không hề loạn động. Và hướng đó mới đến được cõi của chư Phật, toàn nhà của chư Phật, Phật trí. Còn nếu mà nhị tâm á, đang đi đây nó rồi thay đổi tâm mới đi cái chỗ khác, thì làm thế nào mà có thể đến được cái cõi của Phật độ hay là toàn nhà Phật trí, toàn nhà Như Lai, cung trạch của Như Lai? Làm sao đến được cung trạch của Như Lai? Cách gì đến được hết. Cho nên vì như vậy, khi mà cái người học đạo, kể cả cư sĩ, cũng phải có một cái trách nhiệm rằng là cứu xác tâm tính. Như Dư Vụ nói, cứu xác tâm tính nó có mẫu giáo, nó có tiểu học, nó có trung học, nó có đại học. Nó phải cứu xác và trải qua tất cả những cái cấp bậc như vậy, thì nó mới nhất tâm bất loạn được, nó mới thấy được chứ, mới thấy rõ ràng. Phải không có mê tín, không có tưởng rằng là mình cứ ôm hai bà vợ như vậy đó mà mình vô phiền vô não mà hưởng hạnh phúc. Nó chỉ là mộng tưởng, những cái câu chuyện trước, rốt cuộc đuổi nó hết cả con hai con mắt. Mà rằng là không phải chỉ xả một chị mà xả cả hai, mà không những phải xả cả hai mà còn phải xả cả chính mình nữa, xả cả chính mình nữa, lấy mình, trải thân tâm của mình thành đường đi cho thiên hạ đến cung trạch của Như Lai. Đó là cách duy nhất để đến được cung trạch của Như Lai. Không có mình đi Bởi vì mình trở thành con đường đi của chúng sinh đến với cung trạch của Như Lai. Con đường mà đến cung trạch của Như Lai, nó con đường nó đến đến cung trạch của Như Lai. Mà mình phải biến mình trở thành cái con đường nó cho thiên hạ nó đi. Thì như thế nó thì mới đến được cái cung trạch của Như Lai. Mà không phải là mình vác cái ngã này tới. Ngã này của mình biến thành như vậy, biến thành một cái công cụ phụng sự chúng sinh, khiến dùng đó rồi để làm cho chúng sinh nhờ vào cái con đường đó mà đến được, nhờ vào thân tâm đó của mình đó mà thiên hạ đến được cung trạch của Như Lai. Thì nếu tu hành mà không đủ khả năng như thế thì rốt cuộc chỉ là cái anh ngậm gạo này, tối ngày cứ ngậm gạo ngũ dục, ngậm gạo ngũ dục xong rồi sợ quê, xong lúc nào cũng phải làm vẻ lim dim mà không giáo hóa được chúng sinh ngoài cái lim dim ra. Thành ra mới nói rằng là đàn trình oai nghi dĩ chiêu lợi dưỡng, như câu chuyện thứ ba trong này nói. Rồi rốt cuộc cũng chỉ vậy thôi, rồi đọa rồi rơi vào trong tam ác đạo. Thì tóm lại là cái bài học này này là dạy cho mình cái điều mà quan trọng vô bờ là như vậy, nó là về cái vấn đề gọi là đoạn ác hành thiện, mà trong đó có vấn đề gọi rằng là nếu mà đã làm ác rồi đó thì sám hối, đó là vấn đề đoạn ác hành thiện. Sám hối là một phương pháp đoạn ác hành thiện, cho nên sám hối được Phật khen. Sám hối gọi là hồi đầu, hồi đầu là sự sám hối. Chúng sinh nhờ hồi đầu cho nên thấy được thị ngạn. Nếu không hồi đầu thì chúng sinh vĩnh cửu chỉ thấy rằng là khổ hải thao thao hoặc tiền lộ mang mang bất chi hà vãng. Và như vậy thì công phu tu hành nó cũng thấy đều chẳng có đạt được một cái sự lợi ích gì hết trơn, không có đưa đến giải thoát, tại vì cứ chỉ tiến sâu vào trong khổ hải mênh mông, hay là đi sâu vào trong một cái con đường đằng trước mặt mênh mông vô bờ vô bến, không biết đâu là chỗ cùng tận, thì đâu có giải quyết được cho mình với cho người đâu. Mà rốt cuộc thì còn chịu những cái như vậy, chịu những cái mà vấn đề của quả báo, đó là luân hồi nhân quả nó xé miệng.
Công đức